mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản, chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em.
Quý thính giả thân mến, trong bài học hôm nay, kính mời quý thính giả cùng tìm hiểu bài 15, Những hành động khi kỷ luật con, phần 2, tiếp tục với sự can thiệp khi con sai phạm hoặc xung đột. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Chúng ta cùng mở lại các câu kinh thánh nền tảng của trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 4. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái có ảnh hưởng đáng kể đến cách cha mẹ giáo dục con. Nếu con cái thường xuyên không tuân thủ ý kiến của cha mẹ và luôn bị kỷ luật bằng cách sử dụng roi vọt, cha mẹ cần xem xét lại phương pháp giáo dục và quan hệ với con. Thực tế, tình trạng này có thể phản ánh rằng vấn đề nằm ở cha mẹ, không phải là ở con. Việc sửa phạt là một phương pháp giáo dục. Tuy nhiên, nếu lạm dụng thì sẽ mất đi tác dụng của nó. Nếu cha mẹ thường xuyên áp dụng sự sửa phạt, điều này cho thấy cách giáo dục và mối quan hệ của họ với con cái đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Người ta thường ca ngợi tình mẫu tử, và Chúa cũng nói rằng dầu đàn bà có quên cho con bú, thì ta cũng chẳng quên ngươi, có nghĩa là tình mẫu tử quan trọng và ảnh hưởng lớn đến con cái. Nhiều khi cha mẹ thấy tình thương là điều tự nhiên, nhưng thật ra cha mẹ di truyền tội lỗi cho con, và nếu như cha mẹ thường xuyên phạt con, thì chúng ta cần nhìn lại cách giáo dục, cách cha mẹ rèn luyện con, vấn đề mối liên hệ của cha mẹ và con cái. Tôi ví dụ, có hai vợ chồng mới cưới nói, hiện tại hai vợ chồng muốn có nhà riêng, nhưng không có tiền, nên phải ở chung với cha mẹ. Bây giờ có người giới thiệu việc làm ở tỉnh lương cao, nhưng không được đem theo gia đình. Hai vợ chồng phân vân, có nên chịu khó xa nhau trong giai đoạn này để chồng đi làm xa, rồi tích lũy số tiền để mua nhà riêng. Vậy chúng ta sẽ quyết định thế nào? Tôi nói với hai vợ chồng mới cưới thế này, các em mới cưới mà đã xa nhau để đi kiếm tiền, thì nhớ điều thế này. Mấy tháng mới gặp nhau trong mấy ngày lễ thì chỉ giải quyết chuyện tính dục và rồi thành thói quen không thường xuyên trò chuyện với nhau. Mối liên hệ vợ chồng chỉ còn là tính dục, không còn là tình yêu, thì bảo đảm con đường ngoại tình rất dễ xảy ra. Vấn đề là ở cạnh bên nhau quan trọng hơn là có cái nhà thuộc riêng về mình. Cho nên nếu cần thì đi thuê nhà, dù chỗ ở tồi tàn và có ít tiền mà ở với nhau còn hơn là có ngôi nhà đẹp rồi sau đó chia tay nhau. Vì vậy, mối quan hệ quan trọng hơn những phương tiện của đời sống, vì những phương tiện trong cuộc sống của chúng ta rồi sẽ thay đổi. Cho nên khi chúng ta nuôi dạy con, chúng ta phải dạy cho con nhận ra thứ tự ưu tiên trong cuộc đời, cái gì ưu tiên, cái gì không ưu tiên. Ngày nay người ta thường hay có câu này, tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì không làm được gì cả. Vấn đề của chúng ta là nuôi dạy con làm sao để con nó hiểu, đồng tiền rất cần, nhưng không phải thứ tự ưu tiên. Dạy con nhận ra thứ tự ưu tiên là một điều rất cần và rất khó, vì hầu hết người ta đều có thứ tự ưu tiên. Nhưng mà thứ tự ưu tiên cho đúng thì là chuyện khác. Quý vị đã bao giờ đánh đòn con mình không? Nếu buộc phải dùng đến hình phạt thân thể, thì cha mẹ phải bình tĩnh, đang nóng giận thì đừng đánh đòn con, nếu không sẽ ra tay quá nặng làm tổn thương thân thể lẫn tinh thần của trẻ, vì mục đích cha mẹ đánh đòn con không phải để trút cơn giận của cha mẹ lên con, mà cha mẹ đánh đòn con là để trừ những hậu quả có thể xảy đến với con sau này, để con nhận ra khi con làm sai thì con sẽ chịu hậu quả. Cha mẹ đừng kiêng roi vọt, và đừng nghĩ là roi vọt làm con mình chết, nghĩa là đừng tha sự sửa phạt, đừng kiêng roi vọt cho trẻ con, là cho những trẻ còn nhỏ. Người Do Thái có hai chuẩn mực dứt sữa là khi trẻ 5 tuổi và 12 tuổi, sẽ có cái lễ giống như là để bước vào tuổi trưởng thành. Kinh Thánh thì dùng chữ chớ tha roi vọt cho trẻ thơ. Con đánh nó, con chẳng làm cho nó chết đâu, mà còn cứu nó khỏi âm phủ. Điều đó có nghĩa là chỉ nên dùng roi vọt cho trẻ dưới 6 tuổi. Tại sao? Vì lúc bấy giờ trẻ không có ý thức lý luận để hiểu vấn đề. Trẻ chỉ sống với cảm nhận bằng giác quan của nó. nó sai thì nó bị khổ đau, nó không làm nữa. Nhưng khi trẻ nó đã bắt đầu có hiểu biết, nó đã bắt đầu nhận thức và lý luận được thì đừng dùng roi vọt. Cho nên không phải là Kinh Thánh nói con ở tuổi 20 vẫn đánh đòn nó, đặc biệt là tuổi thiếu niên. Cha mẹ đánh con thì nó càng lì, con càng lớn mà càng đánh đòn thì nó càng lì. Tôi có kỷ niệm với con trai tôi, nó học giỏi các môn, tự nhiên có tháng đó giấy báo điểm về môn vật lý bị xuống điểm. Tôi hỏi ra, tôi đi họp phụ huynh thì tôi nhận thấy là không phải chỉ mình nó trong lớp, mà rất nhiều đứa bỏ môn vật lý. Cô giáo ra bài không làm, học bài không học, vô lớp đình công cả đám vậy đó. Đến lúc tôi hỏi ra nguyên nhân là cả đám nó bất mãn với cô giáo, vì cô giáo bắt một đứa bạn gái của nó nằm trên bàn, trước cả lớp, đánh đòn nên cả lớp đình công luôn. Nó phản đối cô mà đến nỗi nó nói với tôi thế này. Những người phụ nữ tóc ngắn dữ lắm ba ơi, vì cô giáo dạy vật lý của nó tóc ngắn, và nó ảnh hưởng đến nỗi như thế này. Có lần nói đến chuyện cắt tóc, nó nói vui thế này, mẹ cắt tóc hả? Thì mẹ cứ cắt và đừng có về thôi. Và đây là chuyện không phải có mình nó thôi, mà trong lớp rất nhiều đứa bất mãn đến nỗi tẩy chay môn đó luôn, không chịu học, ra bài không chịu làm, vô lớp không ghi bài luôn. Đến nỗi nhà trường phải họp phụ huynh mời chúng tôi tới. Hỏi ra con trả lời rằng, con không chấp nhận nổi, bắt bạn gái lên nằm trước cả lớp đánh đòn vậy đó. Cả lớp nó nổi cơn lên mà lúc đó nó mới học lớp 8 thôi, còn nhỏ lắm. Kinh Thánh không dạy chúng ta không kiêng roi vọt, là dành cho trẻ nhỏ, chứ không phải lứa tuổi nào của trẻ cũng dùng đòn roi. Chú ý cách đánh con là để dạy con, chứ không phải hạ gục con. Và quan trọng một điều, đánh đòn con là để dạy con, không phải để hạ con xuống, không phải để làm cho con nhục chí, không để con cảm thấy nó là đứa bị coi thường. Chỉ đánh đòn khi đã dạy rõ những quy định, đã khiển trách rồi mà con vẫn phạm. Trường hợp nếu con phạm lỗi lầm rất lớn, nhưng lâu nay con phạm điều đó mà cha mẹ chưa bao giờ ra quy định về điều đó, thì cha mẹ không nên sửa phạt bằng đánh đòn con. Vì hễ con phạm lỗi mà cha mẹ chưa từng ra quy định thì hãy cho con biết điều sai và quy định, hễ con tái phạm lần nữa thì sẽ bị đánh đòn. Không bao giờ đánh con khi chưa có quy định. Nhưng cha mẹ cần luôn nhớ điều quan trọng của mục đích đánh đòn con. Chúng ta không đánh con vì muốn trừng phạt con, mà chúng ta đánh đòn con vì muốn sửa dạy con. Cần học cách đánh đòn trẻ nhỏ an toàn. Khi cha mẹ thực hiện việc đánh đòn con thì cần lưu ý, đánh vào mong tránh đụng vào đầu và cột sống con, nên giữ khoảng cách an toàn với bộ phận sinh dục, xương cụt và thận của trẻ. Cái roi là biểu tượng của sự sửa phạt, hãy kiếm cái roi để chỗ đặc biệt cho trẻ thấy, và cái roi cần dẻo chớ không được cứng, để nó chỉ gây đau chớ không gây tác hại, không sử dụng thêm các vật khác, dây nịt, vì việc này có thể gây nguy hiểm cho trẻ. Sau khi đánh đòn trẻ cần nhớ giữ thái độ hòa dịu, không xem con như gánh nặng, kẻ nghịch lại với mình. Và điều quan trọng sau khi đánh đòn con, cha mẹ hãy nhớ con không phải là gánh nặng, con không phải là kẻ thù. Đừng bao giờ khi con phạm tội nào đó, đến nỗi nó cảm giác như cha mẹ tẩy chay nó, không muốn gần nó, không thương nó, đó là điều chúng ta phải thay đổi. Cần cho trẻ biết rằng cha mẹ luôn yêu con, kể cả khi con phạm những sai lầm. Một trong những cách chúng ta có thể áp dụng là cách ly hạn chế hoạt động. Cách ly hạn chế hoạt động đó chính là ở một mình, nghĩa là không cho trẻ tiếp xúc với người khác. Khi một trẻ quá hiếu động mà bắt trẻ phải đứng hoặc bắt đứng yên úp mặt vô tường hay ở trong phòng một mình, không cho làm gì hết thì đó trở thành một hình phạt. Thông thường khi trẻ bị cách ly, không được ở chung với các đứa trẻ khác, thì nó sẽ yên tĩnh và tự kiểm điểm lại mình. Phương pháp này chỉ áp dụng với trẻ nhỏ. Và để có hiệu quả thì cha mẹ phải nói rõ thái độ và hành vi mình mong muốn nơi trẻ. Cha mẹ cách ly trẻ phải nói rõ, con ở riêng mình, con suy nghĩ lại chuyện con làm. Cha mẹ thì muốn con nên như thế này, con cứ nghĩ vì sao con làm điều đó với bạn, vì sao con lại hành động như vậy. Cha mẹ rất mong muốn điều con nghĩ con cần là cái gì. Cha mẹ phải nói cho cụ thể, thì úp mặt vào tường ở riêng một mình nó mới có hiệu quả, chứ không phải là úp mặt vào tường rồi thôi. Vấn đề là mình giúp cho trẻ có cơ hội để nhìn lại và suy nghĩ điều mà cha mẹ muốn con làm. Ngoài ra, khi áp dụng biện pháp cách ly nên lưu ý hiệu suất. Nếu thời gian quá dài hay quá ngắn đều mất tác dụng, thời gian cách ly lâu hay nhanh tùy thuộc vào tình trạng của từng trẻ, thông thường khoảng 10-15 phút. Kinh nghiệm của các nhà tâm lý như thế này, đó là khoảng từ 10 đến 15 phút, kéo dài nó hết tập trung, mà nó hết tập trung thì mất tác dụng. Và chỉ áp dụng hình phạt này cho trẻ dưới tuổi mầm non khoảng 3 tuổi, vì trẻ lớn sẽ mất tác dụng. Nhưng để áp dụng tương tự cho trẻ lớn hơn thì cần điều kiện. Cha mẹ cần hiểu đây không phải là hình phạt, mà cha mẹ yêu cầu với con như, con vô phòng con suy nghĩ mấy chuyện như, con làm như vậy lợi gì, hại gì, vì sao con làm, nếu như anh con, em con, hay cả cha mẹ, làm giống con thì con nghĩ sao? Con ngồi suy nghĩ, nửa tiếng nữa ba vào phòng nói chuyện với con, và sau đó cha mẹ nói chuyện với trẻ để giúp trẻ thay đổi suy nghĩ. Nếu người cha không quay lại, người cha không nghe con nói, người cha nói mà không thực hiện thì phương pháp này trở nên nguy hiểm với trẻ. Thật ra nguy hiểm nhất là quan niệm sống của người cha sai trật, tiêu chuẩn sống. Quan niệm sống của người cha không theo lời thánh kinh, mà tùy thuộc vào quan niệm đạo đức con người. Cho nên khi cha mẹ áp dụng với con thì nền tảng để mình thuyết phục con là dựa trên lời Chúa, điều cha mẹ thấy nơi Chúa dạy, chứ không phải là cha mẹ muốn. Và một trong những điều thay đổi lớn của trẻ là thay đổi suy nghĩ của nó, đặt nền tảng để mình muốn con thay đổi, thì phải nhớ là lời của Chúa, chứ không phải là suy nghĩ và ước muốn của mình. Cha mẹ cần lưu ý vấn đề quan trọng là khi trẻ bắt đầu có suy nghĩ ý thức về đạo đức, thì cách cha mẹ sử dụng sẽ khác nhau. Tùy vào tính khí mỗi trẻ và tùy vào tình trạng của từng trẻ, cha mẹ sửa dạy cần quan sát kỹ càng và linh động xử lý. Những trẻ có tính trầm, thích chơi một mình, thì không áp dụng phương pháp này, chỉ nên áp dụng cho những trẻ hiếu động thích chơi đùa với người khác. Đặc biệt đối với những trẻ thích lý luận, thì phương pháp này rất cần thiết. Đó là một cơ hội để giáo dục trẻ. Cha mẹ cần phải có nền tảng kinh thánh, hiểu biết lời Chúa đúng, xây dựng quan niệm sống cơ đốc đúng thì mới hướng dẫn con đúng được. Còn nếu không, cha mẹ dễ bị con lái hoặc là cha mẹ lái con đi sai đường. Việc sửa phạt bằng lời nói là việc phê bình, sửa dạy, nghiêm giọng quở trách, chỉ ra những sai trật của con với thái độ quở trách nhưng không nói với giọng lớn tiếng. Sửa phạt bằng lời nói quan trọng nhất là nội dung truyền đạt và giọng nói phải nghiêm. Khi trẻ từ 6 tuổi trở lên thì đây là một trong những phương pháp quan trọng, và đặc biệt con càng lớn thì nên áp dụng, không dùng tới roi. Có những đứa trẻ khá nhạy cảm, không cần dùng đến hình phạt thân thể, chỉ cần quở trách thì đã làm cho trẻ cảm thấy xấu hổ, biết lỗi và sẽ có sự thay đổi. Nhưng cha mẹ không được hạ nhục trẻ, không được gây tổn thương cho lòng tự trọng của trẻ, không được làm cho trẻ khinh dễ bản thân nó. Ví dụ, những lời nói gây tổn thương như vô tích sự, vô dụng, ngu như bò. Cha mẹ chỉ ra cái sai của con nhưng giọng nói của cha mẹ phải để cho con hiểu rằng cha mẹ không muốn con làm chuyện đó. Và khi đứa con bắt đầu lớn thì câu cần nói như, vì sao con làm như vậy? Nó sẽ dẫn đến tai họa, chuyện con suy nghĩ, chuyện con làm, chuyện con nói đó nó gây tai hại như thế nào? Và nói với con nghiêm giọng để cho con hiểu rằng đối với cha mẹ là quan trọng, cha mẹ không muốn chuyện này tái diễn. Sau khi la rầy con sửa phạt con bằng lời nói, giọng nói của mình, cách nói của mình làm cho trẻ phải nhận ra sai lầm hậu quả mà trẻ đáng phải chịu. Và sau khi nói nghiêm giọng với con thì cần nghe con nói và nói chuyện với con. Nguyên tắc sửa phạt bằng lời thường dùng cho trẻ từ 6 tuổi trở lên, nghĩa là trẻ đã lớn để hiểu những lý luận của cha mẹ. Đối với những trẻ nhỏ hơn, khi áp dụng nguyên tắc này cha mẹ cần tỏ thái độ của mình, cách của mình, để trẻ cảm nhận rằng chuyện đó là chuyện không được làm, nó chỉ cảm nhận là cha mẹ không cho. Một đứa trẻ khi cha mẹ la rầy, nó cảm nhận giọng của mẹ làm nó sợ là nó khóc, mà trẻ khóc lên thì mẹ ngồi nói gì cũng không còn giá trị. Cha mẹ có thể áp dụng phương pháp cất đi quyền lợi, cất đi những gì trẻ yêu thích. Chẳng hạn, thường thứ bảy cha mẹ được nghỉ sẽ dẫn trẻ đi chơi, ăn kem. Bây giờ con hư, thứ bảy này không được đi ăn kem, mà phải làm gì đó. Nói đến đây, tôi nhớ có một kỷ niệm chuyện trẻ yêu thích. Khi con tôi học lớp 1, tháng đầu tiên nó đứng nhất mà nó học giỏi, cô giáo khen nó rất là ngoan nữa. Tôi mới nói với con tôi thế này, con ngoan con học giỏi ba mừng, bây giờ ba thưởng cho con, ba mua đồ chơi cho con được không? Nó nói không, vậy bây giờ đi công viên với ba. Dạ không, vậy con muốn gì? Bây giờ mấy chục năm rồi tôi vẫn hình dung gương mặt của nó, ánh mắt của nó và nó nói với tôi thế này, con chỉ muốn ba chơi với con. Tôi nói thiệt, tới bây giờ nghĩ lại cảnh đó tôi thấy không có ông bố nào tồi như mình, điều con nó thích chỉ là bố chơi với nó. Mỗi lần tôi chơi với con nó rất thích, nhưng mà tôi ít chơi với con vì tôi quá bận. Kỷ niệm đối với tôi là nó khiến tôi học được bài học chia sẻ với mọi người, hãy lên lịch chơi với con, đừng đợi rảnh. Đó là cả một kỷ niệm buồn của tôi. Mỗi lần tôi nhớ lại điều đó tôi vẫn cảm thấy một cái thất vọng nơi con mà tôi không nhận ra. Nghĩa là khi tôi hỏi con thích cái gì, mà nó nói con chỉ thích chơi với ba, tôi không biết có bậc cha mẹ nào bị cái cảnh đó chưa. Nhưng đối với tôi nó làm cho tôi nhận ra tôi không chơi với con tôi vì tôi quá bận rộn, đến nỗi làm cho con nó ước mơ một chuyện rất là bình thường, mà mình lại không làm. Khi chúng ta nói đến các quyền lợi của con đi cần thì lưu ý, chẳng hạn trẻ thích chơi với ba, không bao giờ phạt con bằng các ba không chơi với con. Tôi đang muốn nói đến các quyền lợi, các những điều trẻ ưa thích, thì nhớ không bao giờ cất mối quan hệ, chẳng hạn nó rất thương đứa bạn đó của nó, thì đừng phạt là con không được gặp bạn đó nữa, đó không phải là cách sửa phạt. Cất về quyền lợi, cất về những sở thích, cất về những mong muốn của nó, nhưng riêng về mối quan hệ thì không được. Cha mẹ muốn áp dụng kỷ luật bằng cách cất đi quyền lợi, cất đi những điều trẻ ưa thích, thì phần lớn áp dụng trẻ từ 6 đến 10 tuổi. Còn nếu áp dụng điều này với trẻ lớn hơn thì nó sẽ có nguy hiểm nếu như quyền lợi đó là tiền bạc, quyền lợi đó là nó được làm điều nó thích, vân vân, thì nó đang hình thành cho con một cách sống chiều chuộng bản thân. Phải luôn có sự cảnh báo trước. Nguyên tắc này có lợi khi đứa trẻ từ 6 đến 10 tuổi hơn, và cha mẹ muốn làm điều này thì luôn phải có sự cảnh báo trước, đừng bao giờ phạt con, cất quyền lợi của con đi, cất điều con ưa thích mà không nói trước cho con biết. Nghĩa là khi con mình nó phạm lỗi đó lần đầu tiên thì mình dạy nó, cảnh báo nó, rồi mình nói nó, con nhớ lần sau mà con tái phạm thì con bị gì đó, nói rõ ra, cụ thể với con. Cha mẹ cũng đừng cất quyền lợi của con mà gây uất ức cho con, nghĩa là khi trẻ thấy nó không có lỗi mà vẫn phạt nó, khi mà cha mẹ bắt phạt nó mà nó nhận ra nó không có lỗi, nó không đồng tình mà vẫn phạt nó sẽ uất ức. Một điều nữa cần lưu ý đó là cha mẹ đừng có lạm dụng phương pháp cất đi quyền lợi, cất đi những gì trẻ yêu thích này. Việc lạm dụng thường xuyên thì sẽ phản tác dụng. Ví dụ, trẻ rất thích được ăn kem. Nếu cha mẹ thường xuyên phạt không cho trẻ ăn kem, thì lâu dần trẻ không thèm ăn kem nữa, và trẻ sẽ thích cái khác, dẫn đến việc phạt này mất tác dụng. Tôi biết có nhiều người phạt con bằng cách viết phạt, đặc biệt là tôi có kỷ niệm mà người ta viết phạt bằng kinh thánh thì tôi thấy vấn đề thế này. Nó làm cho người ta nhớ tới tội nhưng không đụng đến nguyên tắc để sửa đổi con người. Đối với phương pháp này, tôi mong cha mẹ không lấy kinh thánh để bắt con cái chép phạt, vì như vậy trong tiềm thức của trẻ kinh thánh là để phạt, và không phải vì yêu mến kinh thánh, mà mỗi lần phạt con là bắt con chép kinh thánh. Thế nào là vô tiềm thức? Tôi ví dụ, kinh thánh cho mình biết điều đó trong truyền đạo có nói một câu thế này, nhiều điều lo lắng sinh ra chiêm bao, truyền đạo đoạn 5 câu 3. Là khi nghĩ nhiều về một điều tối sẽ nằm mơ. Tiềm thức là những gì nó đi vào trong tâm trí chúng ta, nó chi phối chúng ta mà chúng ta không còn kiểm soát bằng ý thức của mình nữa. Người ta gọi là nó đi vào tiềm thức mình rồi. Cho nên cha mẹ hãy làm sao để con được thay đổi. Chúng ta hiểu mối quan hệ rất là quan trọng, chính vì vậy để gây dựng cho con, và kể cả khi sửa phạt con thì cha mẹ phải quan tâm để xây dựng mối quan hệ, lựa chọn sự sửa phạt vững vàng. Có một vài gợi ý khi sửa phạt. Nên dùng các phương pháp dạy dỗ tích cực trước khi áp dụng biện pháp sửa phạt. Cha mẹ khi sửa phạt con, hãy tích cực với con, dành thì giờ cho con, dạy dỗ con. Tất cả những điều mình mong mỏi rèn luyện con mà không được, lúc đó mới bắt đầu dùng phương pháp sửa phạt, và đừng lạm dụng nó. Trẻ phạm lần đầu chớ sửa phạt ngay, có thể dùng lời nói cảnh cáo trước và nói rõ quy tắc đúng đắn để con nó nhận ra tầm quan trọng khi con nó làm chuyện đó ảnh hưởng thế nào. Việc sửa phạt cần dựa trên nền tảng yêu thương, quan tâm và trẻ phải chấp hành vì hiểu lý do mình cần bị sửa phạt. Vì trẻ biết nếu như nó làm lỗi thì nó phải chịu hậu quả gì đó, mà không phải đổ vỡ mối quan hệ, thì nhiều khi nó sẵn sàng để chịu đòn, để nó được điều nó muốn và cái đó trở thành nguy hiểm. Tại sao chúng ta hay nổi nóng khi sửa phạt con? Tại sao mỗi lần chúng ta la rầy con thì mình lại hay lớn tiếng? Có phải để cho con nó sợ? Nó thấy cái sai không? Thế mình mà làm điều đó để con nó sợ, thì lần sau mình làm cái gì con nó không đồng ý với mình, nó cũng hét lên để cho mình sợ, vì động cơ của mình là vậy đó. Trẻ nó không hiểu nhưng nó bắt chước được. Chúng ta lại để ý một điều, khi nào thì mình hay nổi nóng với con, khi nào thì mình nổi nóng về một lầm lỗi của người khác. Tôi gợi ý, con của người khác mà làm như vậy mình có nổi nóng không? Tại sao con của mình làm sai thì mình nổi nóng mà con của người khác làm sai mình không nổi nóng? Tôi muốn chúng ta suy nghĩ tại sao mình hành động như vậy. Có thể tại vì mình thương nó. Nhưng điều này có thật sự không? Khi cha mẹ nhận ra cái sâu xa trong lòng mỗi người mà được thay đổi thì mới có thể giúp cho con được. Tôi ví dụ, nếu năm nay con phải thi đại học, việc luyện thi và việc con đi nhóm thiếu niên thì hầu hết cha mẹ sẽ bảo con đi luyện thi. Có phải vì cha mẹ sợ con thi rớt, vì thâm tâm cha mẹ nhận ra rằng chuyện học ảnh hưởng đến tương lai con, Nhưng nếu hỏi cha mẹ rằng Chúa nắm giữ tương lai hay con người nắm giữ tương lai, thì chúng ta sẽ trả lời là Chúa. Nhưng cha mẹ vẫn quyết định cho con đi luyện thi vì nghĩ rằng sang năm đi nhóm cũng được, còn năm nay mà không đi học sẽ mất cơ hội ảnh hưởng đến việc thi đại học. Tương lai sau này, cái sâu xa trong lòng chúng ta là gì? Cái sai phạm là gì khi chúng ta quyết định cho con đi học thêm thay vì đi nhóm ở tuổi thiếu niên? Đó là vấn đề đức tin của chúng ta. Cho nên việc kỷ luật con, dạy con, điều rất cần là tình thương của cha mẹ nơi con. Hãy giúp cho con thay đổi hiểu biết về quan niệm sống cho đúng. Hiệu quả của sự sửa phạt tùy thuộc vào mối quan hệ. Cha mẹ càng gần con càng nhận ra cha mẹ thương mình, hiểu mình thì việc phạt càng có giá trị. Cha mẹ đừng đợi đến khi con có lỗi mới phạt mà cha mẹ phải gần con để khi con có lỗi cha mẹ phạt con. Con không bị tổn thương. Theo nghiên cứu cho thấy rằng, thời gian sửa phạt càng dài, thì hiệu quả sửa dạy sẽ càng giảm. Cho nên cha mẹ không nên gom tội của trẻ để phạt mà phải tiến hành ngay, vì không gì buồn cho trẻ bằng việc cứ nhắc đi nhắc lại lỗi lầm của nó. Ví dụ, mẹ thường hay nhắc đi nhắc lại lỗi của con, không phải vì mẹ ghét con. Nhưng chúng ta học một điều thế trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 12, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ. Nếu chúng ta không muốn người khác nhắc đi nhắc lại lỗi của mình, thì cha mẹ cũng đừng nhắc đi nhắc lại lỗi của con. Mức độ sửa phạt phải thích đáng, tránh quá nhẹ hay quá nghiêm khắc. Nếu sửa phạt quá nhẹ thì sẽ mất tác dụng, nhưng quá nặng thì sẽ gây sự tổn hại mà không đạt được hiệu quả như ý muốn. Làm sao để định thế nào là vừa phải? Đây là điều rất tế nhị, rất khó, vì nó tùy thuộc vào quá trình dạy con. Để làm được điều này thì việc hiểu con, hiểu cá tính của con, hiểu những điều con thích, hiểu những lầm lỗi nào con hay tái phạm, và hiểu những lần trước mình phạt con, sửa phạt con thì nó hiệu quả ra làm sao, thì cha mẹ mới định được mức độ này là vừa phải, thích đáng để mà giúp trẻ, đừng làm cho trẻ coi sự sửa phạt là quá nhẹ. Đây là một vấn đề không thể đưa ra công thức cố định, mà cha mẹ phải quan tâm đến trẻ ngay từ bé, vì trẻ bước vào tuổi tiền thiếu niên trở đi thì vấn đề phạt mất tác dụng, mà chỉ làm cho con lì thêm. Nếu cha mẹ giải thích rõ lý do trước khi sửa phạt thì sẽ đạt được hiệu quả mong muốn, cho trẻ biết nên xử sự như thế nào cho tốt hơn và giải thích lý do ngăn cấm trẻ làm những điều đó. Sau khi đã sửa phạt xong cần có sự giao tiếp tốt với trẻ, để bày tỏ rằng chúng ta vẫn yêu thương, quan tâm nó và giữ mối quan hệ tốt đẹp với trẻ. Chúng ta sửa phạt sai phạm của trẻ để trẻ không tái phạm, chứ không hạ nhục trẻ. Sự sửa phạt phải gây dựng nhân cách của trẻ và giúp trẻ quý trọng bản thân. Sự sửa phạt gây dựng các mối quan hệ của trẻ với người khác chứ không phải gây đổ vỡ, đặc biệt mối quan hệ với cha mẹ. Cha mẹ phải lấy chính mình làm gương. Thế nào là làm gương? Kinh Thánh Philip đoạn 4 câu 9 chép, hễ sự gì các con đã học, đã nhận, đã nghe, đã thấy trong ba mẹ, thì hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng các con. Nêu gương không có nghĩa là nói gì khuyên gì thì phải làm trước, vì nói sai, khuyên sai mà cứ khăng khăng làm là tai họa. Nêu gương không phải là chứng minh cho con thấy cha mẹ hoàn hảo, cần nêu gương khi thành công cũng như khi thất bại. Nêu gương là qua cách sống của cha mẹ, con cái có thêm động lực sống vâng phục Chúa, kể cả khi cha mẹ thất bại, mà con cái thấy cha mẹ nương cậy nơi tình yêu và ân sủng của Chúa, thì khi con thất bại con cũng được sự thôi thúc dựa vào tình yêu và ân sủng Chúa. Sự sáng của con hãy soi trước mặt các con, để nó thấy những việc lành của các con mà ngợi khen cha của con trên trời. Là cơ đốc nhân khi chúng ta nói đến chuyện làm gương cho con, nghĩa là qua cuộc sống cha mẹ thôi thúc con sống cho Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta suy nghĩ điều này thì chúng ta phải nhớ, mục đích của một sản phẩm không bao giờ là chính nó, mà chúng ta là người tin Chúa thì điều chúng ta mong mỏi nơi con, không phải là con trở nên giống với chúng ta. Nêu gương về bản tính là làm gương để cha mẹ là người yêu thương. Chúng ta phải làm sao để con cái chúng ta mong mỏi sống cuộc đời yêu thương, vì nó được thôi thúc thấy những tấm gương của cha mẹ khi yêu thương người khác. Cha mẹ là người ích kỷ thì không thể nào mong muốn đứa con mình có lòng yêu thương được, và hễ cha mẹ nói và làm không nhất quán, thì không thể mong muốn trẻ có cách đối xử thật thà. Nêu gương về bản tính là điều mà cha mẹ đeo đuổi trong phẩm hạnh đời sống của mình. Nó sẽ cho con hiểu ra Chúa đã làm gì cho cha mẹ, và con phải thấy tính tình cha mẹ thay đổi, quan niệm của cha mẹ không như cha mẹ không tin Chúa. Một ví dụ đơn giản thế này, chúng ta có thấy thái độ chúng ta khi chúng ta bị người khác hiểu lầm, khi chúng ta thất nghiệp, khi chúng ta bị bệnh, khi chúng ta đối diện với những khó khăn trong cuộc sống, cách chúng ta xử lý vấn đề đó thế nào, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với chúng ta. Tôi ví dụ, tôi có dịp đi chơi với con và thấy các bạn ghi chữ phim 5D. Tôi hỏi, 5D là gì vậy con? Thì con tôi nói không biết, nên hai cha con vô coi thử 5D là gì. Phim 3D là thấy hình ảnh nổi, 4D là mình tham dự vô trò chơi, mà 5D là mình tương tác với trò chơi. Hôm đó tôi với con mỗi người cởi một con ngựa gỗ và khi nó tắt đèn, tôi thấy tôi giống như ở trong phim vậy. Có thể lấy súng bắn những nhân vật trong phim mà bắn trúng trật gì có hết. Sau khi chơi xong tôi nói với con, mình có thể dạy kinh thánh qua hình thức 5D này không? Cuối ngày, cha con tôi cầu nguyện. Tôi hỏi ngày hôm nay con cảm ơn Chúa điều gì? Nó nói con chơi trò chơi. Điều con ấn tượng đầu tiên là con điểm cao nhất trong phòng. Ba là người điểm thấp nhất trong phòng. Nhưng khi ra ngoài gặp ba, ba lại nói rằng, mình có thể dạy kinh thánh qua hình thức 5D này không? Đó là điều rất ấn tượng với con để con nhận ra rằng, cái khác biệt khi ba chơi trò chơi là cách ba suy nghĩ hoàn toàn khác với con. Đó là cái phản ứng của mình trong cuộc sống, trong lòng thật sự đối với Chúa, trong cuộc đời hàng ngày ảnh hưởng tới con. Cho nên, trong mối liên hệ với Chúa, không chỉ là lời hát, không chỉ là cầu nguyện, không chỉ là đi nhà thờ, không chỉ là làm chuyện nhà thờ, những nếp sinh hoạt, cha mẹ không bày tỏ đức tin trong giao tiếp sinh hoạt, trong những lựa chọn, thì trẻ không thấy đức tin là cần thiết và thực tế. Cha mẹ cần có đức tin thật và sống tương giao thuận phục Chúa. Khi chúng ta nói làm gương về bản tính thì lưu ý một điều, đó là có nhiều điều con người bất năng không làm được, cho nên đức tin thật hay không là khi con thấy cha mẹ được Chúa thay đổi, vì chỉ có Chúa mới đổi mới bản tính con người, chỉ có Chúa làm việc trong lòng của cha mẹ, và con thấy tấm gương được thay đổi đó nơi cha mẹ, thôi thúc nó sống cho Đức Chúa Trời, nó thấy được tình thương của Chúa đặt trong lòng cha mẹ, nó thấy được sự kính sợ Chúa khi cha mẹ sử dụng tiền, kiếm tiền, nó sẽ nhận ra cuộc đời có Chúa khác với cuộc đời của những người không có Chúa thế nào. Quý thính giả thân mến, cha mẹ cần làm gương trong cách sống, những gì con đã học, đã nhận, đã nghe, và đã thấy nơi cha mẹ, đó là thấy trong cách sinh hoạt cá nhân của cha mẹ, thấy các cha mẹ liên hệ với nhau, liên hệ với ông bà, liên hệ với bạn bè cha mẹ, liên hệ với những người làm ăn, thấy được cách cha mẹ thực hiện những trách nhiệm của cha mẹ, thấy cha mẹ sống trong thuận cảnh hay nghịch cảnh ra sao. Khi đối diện với những khủng hoảng, nan đề sẽ cho thấy cha mẹ có Chúa, và con cái sẽ thấy Chúa qua đời sống của cha mẹ. Amen.
Thương yêu nhất quyền quyết nhìn xem cứu Chúa đấng chân nhân.